truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 20 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị viễn thông, điện lực triển khai thực hiện việc chỉnh trang đô thị, làm gọn hệ thống cắp thông tin trên một số tuyến đường của thành phố.
Do nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, các đại lý bán vé máy bay đã đưa ra nhiều hình thức cạnh tranh nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.
Để giải tán triệt để hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân không tin, theo và hiểu được bản chất hoạt động mê tín dị đoan này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Điện lực thành phố và các đơn vị viễn thông tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc chỉnh trang đô thị, làm gọn hệ thống cáp thông tin trên một số tuyến đường của thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Theo đề xuất của Điện lực thành phố Thái Nguyên, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2017, các tuyến đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Bắc Cạn, Cách mạng tháng 8, đoạn từ đường tròn trung tâm đến Hồ Gia Sàng sẽ được triển khai thực hiện việc bó gọn cáp thông tin. Với tổng chiều dài 14,5 km, dự toán kinh phí 1,7 tỷ đồng. Theo phương án thực hiện thì tại các vị trí cột có nhiều tầng xà cáp thông tin, viễn thông néo cố định tại nhiều điểm trên cột dọc, không theo quy chuẩn phải được tháo dỡ đưa vào giá đỡ cáp. Tại các khoảng cột cáp viễn thông không được bó chung với dây cáp điện, dây cáp và dây thuê bao không sử dụng phải cắt bỏ và tháo dỡ. Cáp thông tin kéo sang đường phải đảm bảo độ cao vượt theo đúng quy định. Cáp qua đường phải được tập trung tại một số điểm nhất định, những vị trí không hợp lý phải có giải pháp xử lý. Thời gian tiếp theo tiếp tục thực hiện việc bó cáp thông tin trên các tuyến đường mùng 1 tháng 5, Chu Văn An, Quang Trung, Dương Tự Minh, phấn đấu hết năm 2018 sẽ cơ bản hoàn thành công tác chỉnh trang, bó cáp thông tin trên các tuyến đường nội thành. Được biết, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị viễn thông tổ chức chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông trên các tuyến đường Cách mạng tháng 8, Lương Ngọc Quyến với chiều dài trên 7 km. Sau khi nghe nội dung kế hoạch thực hiện làm gọn hệ thống dây cáp thông tin truyền thông và các ý kiến đóng góp của các ban ngành địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị
Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao cho Điện lực thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch bó buộc căng treo một số tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là các tuyến cửa ngõ thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 này và cố gắng hoàn thành trước ngày 1 tháng 10. Ngoài 15 cây số ra thì đề xuất là chúng ta có thể làm 15 đến 20 cây số nữa. Nếu như điều kiện nhân lực vật lực của ngành điện đủ điều kiện đảm bảo hơn để làm cho cái bộ mặt thành phố chúng ta đến ngày 19 tháng 10 nó khang trang hơn. Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn về người, tài sản, thiết bị và an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công việc bó buộc căng treo lại hệ thống điện, không làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có của thành phố như hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.
Việc làm gọn hệ thống cáp thông tin viễn thông là một trong những hoạt động chỉnh trang đô thị để chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2017, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện cắt tỉa và chặt hạ những cây có nguy cơ gãy đổ cao. Toàn thành phố sẽ có 160 cây được cắt tỉa gọn tán và hạ thấp độ cao của cây. Những cây được cắt tỉa đều có phương án để đảm bảo thẩm mỹ và an toàn. Cùng với đó có 23 cây xanh trên các tuyến đường trung tâm được chặt hạ. Đây là những cây xanh có nguy cơ gãy, đổ cao do bị mục gốc, mục thân và rễ mọc nổi. Ở những vị trí cây bị chặt hạ sẽ được trồng thay thế bằng cây sao đen, cây bằng lăng có chiều cao trên 3 mét, đường kính gốc trên 15 cm. Những cây trồng thay thế bổ sung đều có phương án chăm sóc, bảo vệ. Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên là đơn vị thực hiện việc cắt tỉa chặt hạ những cây xanh có nguy cơ gãy cao trong mùa mưa bão này. Theo đó, công ty đã xây dựng các phương án đảm bảo về an toàn giao thông ở những đoạn đường tổ chức cắt tỉa cây xanh, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực để thực hiện. Việc cắt tỉa chặt hạ cây xanh nhằm hạn chế tình trạng cây bị gãy đổ trong mùa mưa bão, ảnh hưởng đến tính mạng con người, cũng như an ninh thông tin, đảm bảo an toàn đường điện.
Hiện nay, diện tích chè của thành phố đang trong giai đoạn phát triển búp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, gần 20 hectare chè bị nhiễm bệnh dày xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi. Đối với bệnh dày xanh và bọ xít nâu, tỷ lệ búp bị hại trung bình 1%, cao 10%. Bọ cánh tơ tỷ lệ búp bị hại trung bình 0,5%, cao 5%. Theo lãnh đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố, dự báo trong thời gian tới, bệnh dày xanh, bọ cánh tơ sẽ tiếp tục gây hại trên phạm vi rộng hơn, còn bọ xít muỗi gây hại cục bộ. Để hạn chế thiệt hại thấp nhất do sâu bệnh gây ra, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố Thái Nguyên khuyến cáo bà con nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc có hiệu quả những nương chè bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tùy theo mức độ gây hại của dày xanh và bọ cánh tơ và tình hình sinh trưởng cây chè có thể áp dụng biện pháp hái chạy hoặc phun trừ bằng các loại thuốc như Acelan 4EC, Actara 25WG. Khi phun, bà con nông dân phải thực hiện theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc, phun khi trời khô ráo. Trong trường hợp nếu phun sau 4 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại.
Hội cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ hiện có hơn 700 hội viên sinh hoạt tại 33 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do hội cấp trên phát động. Theo đó, đã có gần 3.500 cán bộ hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và có trên 3.300 lượt hội viên thực hiện tốt, đạt tỷ lệ trên 95%. Hàng năm, tất cả 33 chi hội tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thu hút 100% cán bộ hội viên tham gia. Các chi hội đã có nhiều mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác, như tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, hàng tháng và hàng quý, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên. Quỹ hội bình quân các chi hội đạt trên 600.000 đồng. Trong công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, các dự án trên địa bàn, hầu hết các cựu chiến binh trong hội đều gương mẫu chấp hành và tuyên truyền trong nhân dân. Đã có 25 hộ gia đình cựu chiến binh hiến hơn 200 mét vuông đất trị giá gần 2 tỷ đồng thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Chu Văn An. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều đạt trên 98%. Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới Hội cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở về cuộc vận động, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương và khen thưởng động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa du lịch, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao. Theo đó, các đại lý bán vé máy bay trên khắp cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng đã đưa ra nhiều hình thức cạnh tranh nhằm đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng.
Anh Đặng Đình Toàn, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là một trong những khách hàng thường xuyên của phòng vé máy bay công ty khách sạn du lịch Dạ Hương. Thay vì chọn hình thức mua vé qua mạng, anh Toàn đã trực tiếp đến đặt vé tại phòng vé để được tư vấn cụ thể hơn. Trao đổi với anh được biết, cứ vào dịp hè, gia đình anh thường đi du lịch nội địa. Chính vì thế, ngay từ tháng 3 dương lịch, anh đã tìm đến các đại lý bán vé máy bay để tìm hiểu thông tin và đặt mua vé.
Thực ra thì mình cũng tham khảo một vài điểm bán vé khác ở Thái Nguyên, thì thực ra thì về giá cả thì nói chung là cũng có sự khác biệt. Đấy. Thế nhưng về chất lượng phục vụ thì thứ nhất là mình cũng không có thời gian để trải nghiệm, cũng không có thời gian để thử nghiệm thì thôi, thì mình cũng đã quen với Dạ Hương rồi. Vì giá cả thì thực ra thì có nhiều ưu đãi hơn trong tầm giá, thế nên mình vẫn cứ lựa chọn.
Mùa du lịch đến chính là thời điểm để các tour tham quan nghỉ dưỡng trong và ngoài nước của các công ty du lịch thu hút khách hàng, tăng doanh số. Theo đó, các chương trình bán vé máy bay trong mùa du lịch năm nay trở nên rầm rộ hơn và nhu cầu người dân mua vé máy bay cũng tăng cao. Cùng với các phòng vé khác, phòng vé máy bay công ty khách sạn du lịch Dạ Hương có địa chỉ tại số 16 đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong những địa chỉ tin cậy để khách hàng đặt và mua vé. Trung bình mỗi năm, lượng khách hàng đến tìm hiểu thông tin và đặt mua vé tại phòng vé đạt trên 10.000 lượt người. Bình quân mỗi tháng doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng. Hiện phòng vé công ty đang khai thác các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines, Vasco, Jetstar, Pacific Airlines, Vietjet Air dành cho du khách. Anh Đỗ Trọng Hưng, phó giám đốc phụ trách phòng vé máy bay công ty khách sạn du lịch Dạ Hương cho biết.
Thì đến với văn phòng đại lý du lịch của chúng tôi là đại lý chính thức của các hãng hàng không tại Việt Nam, thì quý khách sẽ được các nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm tư vấn để quý khách có thể lựa chọn được những chuyến đi với giá cả hợp lý nhất và đầy đủ các dịch vụ, đảm bảo đưa tới cho quý khách những cái trải nghiệm về dịch vụ cũng như là về các cái tuyến bay hợp lý nhất.
Hiện nay, để tăng sức cạnh tranh và tạo sức hút riêng đối với khách hàng, nhiều đại lý bán vé máy bay đã áp dụng các phương thức tư vấn đặt giữ chỗ miễn phí và xuất vé trực tiếp tại văn phòng, qua điện thoại, fax, email cho khách hàng 24 trên 24 giờ hoặc quy đổi trả vé trực tiếp tại đại lý, hỗ trợ khách hàng thanh toán phí qua tài khoản và đưa trả vé tại nhà. Anh Trần Thanh Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hải Nhung Thái Nguyên cho biết:
Hiện nay cái sản phẩm chúng tôi đưa ra về cái dịch vụ tour ngắn, ví dụ như là các bạn có thể đến với đơn vị chúng tôi để đặt cũng như book những loại tour lẻ, có thể là tùy cái thời điểm sắp xếp các bạn nhóm người 1 đến 2 đến 3 người và đến cả một đoàn, chúng tôi đều phục vụ được. Và cái thời gian sắp xếp có thể là các bạn đến, các bạn book vé như vé máy bay, có thể là ngày mai các bạn có nhu cầu đi chơi hoặc đến 1-2 ngày giáp tới là chúng tôi đều phục vụ được.
Cùng một thời điểm, mỗi khách hàng có thể lựa chọn tìm hiểu thông tin tại các đại lý bán vé máy bay. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng khách đến với các đại lý bán vé chủ yếu là lượng khách quen thuộc. Chị Kiều Linh ở tổ 14, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên đang có nhu cầu đi du lịch tại Trung Quốc, nên chị đã quyết định tìm đến phòng bán vé máy bay Hải Nhung. Tại đây, chị đã được nhân viên phòng vé tư vấn tận tình với nhiều gói ưu đãi hấp dẫn.
Có một số cái trục trặc trong quá trình mà tôi lựa chọn chuyến bay thì có thể là bị hoãn hoặc là bị delay. Mà thời gian delay đó thì mình không cần phải nhất thiết phải xuống tận đại lý đây để mình trao đổi với nhân viên ở đây, mà mình có thể là thông qua điện thoại hoặc là thông qua những cái đường dây mạng để mình có thể trực tiếp liên hệ với các nhân viên ở đây để họ có thể xử lý cho mình một cách tốt nhất.
Còn anh Lê Thái Hưng, phòng vé máy bay Hưng Mạnh, số 18 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Khi mà hành khách mua vé qua đại lý thì tất cả những thay đổi của hành khách thì đại lý sẽ hỗ trợ tối ưu ạ. Ví dụ như hành khách muốn thay đổi hoặc là mua thêm dịch vụ hoặc là những cái vấn đề liên quan đến thay đổi giờ bay thì hành khách có thể liên hệ trực tiếp đại lý để được đại lý hỗ trợ để xử lý hộ, chứ hành khách không phải trực tiếp xuống đến sân bay để xử lý ạ.
Có thể thấy việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện nhiều đại lý bán vé máy bay và các đại lý này cũng đang cạnh tranh quyết liệt với nhau bằng nhiều hình thức ưu đãi đã đem tới cho khách hàng nhiều thuận lợi trong quá trình mua vé. Điều này cũng giúp khách hàng có thể tiết kiệm chi phí và thời gian cho những chuyến du lịch cùng người thân và gia đình, nhất là vào thời điểm đang là mùa du lịch như hiện nay.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Không để nhen nhóm hoạt động trở lại của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng, án xảy ra tại địa bàn xã Cao Ngạn và phường Phan Đình Phùng. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2017, anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tổ 19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đến quán Ba Đông Á thuộc tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chơi và để quên một chiếc ví, trong đó có 6.350.000 đồng. 1.300 USD và một số giấy tờ tùy thân tại bàn VIP 5 của quán. Sáng ngày 17 tháng 4, anh Mạnh đến quán hỏi. Sau khi kiểm tra hệ thống camera, phát hiện nhân viên dọn vệ sinh là Trần Thị Thêm, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Đồng Quang, và Nguyễn Thị Tường, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã nhặt được. Khi gọi Thêm và Tường lên, cả hai người không thừa nhận đã nhặt được ví. Sau khi xem lại hình ảnh camera thì Thêm thừa nhận nhặt được ví và đã chia số tiền 6.350.000 đồng làm 3 phần cho Thêm, Tường và Trần Quốc Hào, sinh năm 1966, chồng của Tường. Hiện ví trên Hào đang cầm. Thêm gọi điện cho Hào mang chiếc ví trên đến. Hào nhờ con trai là Trần Minh Quang, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên mang đến. Anh Mạnh kiểm tra thấy mất 6.350.000 đồng và 1.300 USD. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát. Khoảng 20 phút sau, có khoảng 5 nam thanh niên đến quán bar kéo Quang ra ngoài sân, dùng chân tay đánh khiến Quang bị thương. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 55 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 129 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 18 trường hợp, xử lý phạt hành chính 36 trường hợp vi phạm, giải quyết 356 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 570 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.578 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và một số kỹ năng phòng tránh xâm hại tại trường trung học cơ sở Đồng Quang. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 144 ca với 627 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an xã Phúc Hà phát hiện bắt quả tang một đối tượng trộm cắp tài sản, dây cắp điện tại xóm 5 xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, ngày 3 tháng 4 năm 2017, tại đường Tránh, thành phố Thái Nguyên thuộc địa phận xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố phối hợp đội quản lý thị trường thành phố kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29B15431 do Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, điều khiển. Trên xe chở 74 máy cắt tóc, 120 máy sấy tóc, 174 đồ câu cá không có hóa đơn, chứng từ và xe ô tô biển kiểm soát 98B01713 do Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú Chù Hữu, Lục Ngạn, Bắc Giang, điều khiển trên xe chở nhiều hàng hóa không có nhãn mác, gồm 48 bộ vệ sinh, 45 lọ sứ tiết kiệm, 40 tượng nhựa trẻ em, 25 lọ thủy tinh, v.v., cùng 10 mặt hàng khác. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả bắt 7 vụ, 9 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,213 gram heroin, 899,7 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Lập 3 hồ sơ theo Nghị định 221 CP, vận động 2.000 nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 185 trường hợp vi phạm, tạm giữ 18 xe ô tô, 38 xe mô tô, 18 xe đạp điện, 111 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 87 trường hợp vi phạm, thu trên 154 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 129 trường hợp vi phạm. Thực hiện 21 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống loa phát thanh tại các cụm đèn tín hiệu, khu vực tập trung đông người. Thưa các đồng chí và các bạn, sau một thời gian im hơi lặng tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gần đây tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại quay trở lại hoạt động trái phép của mình với phương thức mới, tinh vi và bí mật hơn. Hoạt động truyền bá mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng này đã và đang gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm mất an ninh trật tự tại một số địa phương.
Sau một thời gian hoạt động dưới danh nghĩa chuyên kinh doanh mua bán xe máy cũ tại số nhà 93 thuộc tổ 20 phường Tân Thịnh, địa điểm hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được chính quyền phường giải tán. Được biết địa điểm này do Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên thuê để làm nơi buôn bán xe máy cũ. Nhưng thực chất đây là một trong những điểm hoạt động mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Người dân ở gần khu vực này cho biết tại đây thường xuyên tụ tập từ 10 đến 20 người tham gia hoạt động mê tín dị đoan. Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh đã tiến hành kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng tại số nhà này. Tại thời điểm kiểm tra chỉ có Nguyễn Minh Hà và Phạm Văn Nghĩa là tay chân thân tín của Lương Văn Tường. Cùng một số xe máy cũ, Hà không xuất trình được giấy tờ chứng minh sở hữu hợp pháp đối với các tài sản này. Hà khai tất cả số xe máy trên là do Lương Văn Tường điều Hà lấy từ các nơi khác mang về. Sau khi kiểm tra, phường Tân Thịnh đã xử lý hành chính các sai phạm, lập biên bản tạm giữ 18 xe máy. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Mạnh Dũng, đội trưởng đội an ninh Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các đối tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời là đúng là nó có giảm cái hoạt động xuống, nhưng mà sau cái thời gian ấy, nó lại bắt đầu tiếp tục nhân nhóm và thay đổi phương thức. Nó không tập trung đông người tại những cái địa điểm rộng lớn như trước, mà nó chia nhỏ thành các nhóm để hoạt động đưa vào bí mật hơn, đồng thời là dùng cái phương thức là thuê nhà mà dưới danh nghĩa là hoạt động công ty, đăng ký ghi hàng biển Hà Nội để hoạt động. Nó nổi lên là tại cái điểm số 143 đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 12 phường Phan Đình Phùng. Thì đối tượng thường xuyên tụ tập có cái số lượng người lúc trên dưới 20 người. Trước đây thì nó vài trăm người, có vài gần trăm người đúng không? Nhưng bây giờ nó xé lẻ thì cũng phải hơn 20 người, có lúc đông hơn. Khoảng cao điểm là đến 40 người. Và là cũng có đối tượng thường xuyên là quan sát xung quanh, có biểu hiện có chính quyền hoặc công an là nó sẽ giải tán ngay, hoặc nó tẩu tán chứng cứ tài liệu vô hiệu hóa hoạt động của mình.
Trên địa bàn thành phố phát hiện 4 địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hầu hết các điểm này đều hoạt động dưới danh nghĩa các công ty, trung tâm tư vấn khách hàng. Các địa điểm này thường xuyên tụ tập khoảng 50 người để hoạt động mê tín dị đoan. Mới đây nhất là vào ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, Công an phường và đội an ninh Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 7 số nhà 143 đường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra phát hiện tại khu vực này có hơn 20 đối tượng đang tập trung học kinh thánh và xem các clip nói về tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đoàn công tác kiểm tra hành chính đã thu giữ 2 laptop, nhiều phong bì tiền dâng lễ, 4 xe máy không có giấy tờ. Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng xử phạt hành chính các trường hợp không có giấy tờ tùy thân, tàng trữ xuất bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và tạm giữ một số xe máy không có giấy tờ. Được biết, địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời này hoạt động đội lốt dưới danh nghĩa công ty Ước Mơ Việt chuyên sản xuất sửa chữa điện lạnh do bà Trần Kim Thoa, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Gia Sàng là người đứng đầu. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết:
Cái tụ điểm này thì chúng tôi phát hiện được là thông qua dư luận quần chúng nhân dân, rồi thông qua tổ dân phố, chúng tôi đã phát hiện được qua cái hệ thống an ninh cơ sở, chúng tôi nắm bắt được và đã theo dõi tổ chức triệt xóa. Trước tiên là chúng tôi cũng làm việc với chủ nhà cho thuê, yêu cầu là chấm dứt hợp đồng. Đến nay thì chủ nhà đã đồng ý. Thứ hai nữa là chúng tôi có văn bản triển khai tới tất cả các tổ dân phố, tham mưu cho khối dân là đảng ủy và đảng ủy có văn bản chỉ đạo tới tất cả các chi bộ của tổ dân phố để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt là kịp thời phát hiện những cái tụ điểm tụ tập đông người để tổ chức truyền đạo rồi mê tín dị đoan trái phép như là Hội Thánh tự xưng Đức Chúa Trời hay là các hoạt động của nhóm Pháp Luân Công ở trên địa bàn phường, và đặc biệt là phát huy cái vai trò rồi tính tự quản của tổ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để kịp thời phát hiện để giải tỏa những cái tụ điểm gây bức xúc trong dư luận nhân dân ở trên địa bàn phường.
Có thể thấy hoạt động trái phép của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày càng tinh vi, bí mật hơn. Thay vì tổ chức công khai tụ tập như trước thì nay xé nhỏ hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà của các đối tượng tin theo, nhà trọ, khách sạn, nhà hàng, công ty. Để giải tán triệt đề hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để người dân không tin theo và hiểu được bản chất hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi cho các cá nhân của tổ chức tự xưng này. Chủ động tố giác với chính quyền địa phương và lên án mạnh mẽ, bài trừ các hành vi này ra khỏi khu dân cư, không để tổ chức tự xưng này có cơ hội nhen nhóm phát triển trở lại. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.